chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội học hỏi về những vấn đề thực tế trong đời sống hàng ngày qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày đề tài Ngôn ngữ yêu thương của trẻ em. Để quý vị mới đón nghe chương trình này có thể dễ dàng theo dõi, chúng tôi xin nhắc lại vài điều đã trình bày. Theo tiến sĩ Gary Chapman, tác giả quyển 5 ngôn ngữ tình yêu, thì con người trao và nhận tình thương qua những ngôn ngữ khác nhau. Trẻ con cũng như người lớn có 5 ngôn ngữ tình yêu. Ngôn ngữ tình yêu hay ngôn ngữ yêu thương của trẻ con được tác giả sắp xếp theo thứ tự sau đây. Ngôn ngữ yêu thương đầu tiên của trẻ em là sự ôm ấp trìu mến, tức là truyền cảm qua xúc giác. Ngôn ngữ thứ hai là lời xây dựng. Thứ ba là thì giờ chất lượng. Ngôn ngữ yêu thương thứ tư là quà tặng. Và ngôn ngữ thứ năm là sự phục vụ. Qua bài trước, chúng tôi nói về quà tặng. Quà tặng phải kèm theo lòng thương yêu thật. Cha mẹ không nên cho quà để hối lộ con, để con phải vâng lời hay làm điều gì đó cho cha mẹ. Chúng ta cũng cần chọn quà cẩn thận, cho con đúng điều con cần và vừa với khả năng tài chánh của gia đình. Tác giả cũng cho biết những cha mẹ đơn thân không được bảo dưỡng con thường dùng quà để lấy lòng con, để bớt áy náy vì con phải sống trong hoàn cảnh gia đình gãy đổ. Các cha mẹ này thường chiều con, cho con những món quà quá lớn hoặc là cho con quá nhiều quà. Khi ông cha hay bà mẹ cho con quà đắt tiền, không hợp với tuổi hay với nhu cầu của con, với mục đích là để ganh đua với cha hay mẹ của con, quà đó sẽ trở thành một điều hối lộ để chinh phục tình thương của con. Cũng có khi người này cho quà con để trả thù người kia. Những đứa con được cha mẹ cho quà như thế, dù lớn lên các em mới thấy rõ mục đích và ý nghĩa của quà tặng. Khi nhận quà, các em cũng hiểu rằng giữa cha và mẹ có một người dùng quà để thay thế tình yêu thương. Tặng quà với mục đích sai lầm như thế có thể khiến con cái trở thành ham mê vật chất và vô tình chúng ta tập cho các em biết dùng hoàn cảnh để điều khiển cha mẹ, cũng như làm chủ cảm xúc và cách xử sự của cha mẹ. Khi dùng quà để thay thế tình thương, chúng ta cũng có thể để lại ảnh hưởng tai hại trên tâm tính con và lòng chân thật nơi con. Để người đọc hiểu rõ điều này, tác giả của sách nêu ví dụ sau đây. Ông viết, có một thiếu phụ kia một mình nuôi 3 đứa con. Cô và chồng ly dị nhau đã 3 năm. Người chồng bây giờ sống với người vợ mới, trong giàu sang, sung túc, trong khi cô và 3 con sống trong nghèo thiếu. 3 đứa con của người vợ này, 15 tuổi, 12 và 10 tuổi, lúc nào cũng mong được gặp bố. Mỗi tháng các em được về ở với bố trong 2 cuối tuần. Mỗi lần như thế, các em được bố đưa đi chơi những chỗ sang trọng, đắt tiền. Vì mỗi lần về với bố được đi chơi vui vẻ, nên các em rất mong đến ngày gặp bố. Và càng ngày, các em càng than là ở nhà với mẹ, buồn, chán, không có gì hứng thú cả. Mỗi khi đi thăm bố, các em đem về những món đồ chơi hiện đại, đắt tiền. Và đặc biệt là sau những ngày đi chơi với bố, về nhà 3 đứa con lại hay nổi giận với mẹ. Ông bố này đã bỏ vợ con sống với người khác, bây giờ lại lấy vật chất để chiếm cảm tình của con cái. Ông khiến các con dần dần buồn mẹ và chống nghịch mẹ. Ông bố này không biết rằng một ngày kia khi đã lớn và đã hiểu biết, các con ông sẽ xem thường ông vì ông đã xử sự không đúng để chiếm tình thương của con cái. Điều may mắn là mẹ của các em có cơ hội trình bày vấn đề với người chồng cũ. Rồi cả hai người cùng đi khải đạo để biết cách ứng xử với con cái. Sau đó, ông bố bắt đầu thay đổi. Ông dùng cả năm ngôn ngữ yêu thương đối với con, thay vì dùng quà để mua tình thương của con. Nhờ đó giữa các con và người mẹ không còn sự hiểu lầm hay là ngăn cách. Thưa quý vị, một cách tặng quà cho con cái khác nữa cũng không đúng mà chúng ta cần tránh. Đó là có những cha mẹ bày tỏ tình thương với con qua những ngôn ngữ khác, nhưng cũng vẫn cho con nhiều quà một cách không cần thiết. Đến nỗi phòng của các em chẳng khác gì một tiệm bán đồ chơi để bừa bãi lộn xộn. Khi chúng ta cho con quá nhiều quà, những quà đó không còn ý nghĩa đối với các em. Không những thế, khi có quá nhiều đồ chơi, các em sẽ không có thì giờ chơi đến nữa và vì thế không quý những đồ chơi đó và cũng không có món quà nào có ý nghĩa đối với các em nữa. Lắm khi vì có quá nhiều đồ chơi, những đồ chơi đó trở thành gánh nặng đối với các em. Vì cha mẹ cứ phải nhắc các em dọn phòng, sắp đặt mọi thứ trong phòng cho ngăn nắp. Khi con em chúng ta có quá nhiều đồ chơi, chúng ta nên nhắc con chia sẻ với những người bạn không được may mắn như các em. Tác giả của sách Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu Của Trẻ Con nói rằng, khi cha mẹ cho con quá nhiều quà hay quá nhiều đồ chơi, chẳng khác gì là đem con vào tiệm bán đồ chơi và nói, tất cả đồ chơi này là của con đó. Đứa bé có thể sung sướng khi nghe lời đó, nhưng sẽ chạy quanh trong tiệm, rồi không chọn đồ chơi nào và cũng không chơi với món đồ chơi nào cả. Khi cho quà con, chúng ta cần nhớ, món đồ chơi thích hợp với con là đồ chơi giúp con tập trung vào và chơi một cách thích thú. Để con em chúng ta biết quý những quà tặng của ông, bà, cha mẹ, chúng ta cần cho con ít quà thay vì là nhiều quà và cần cẩn thận khi chọn quà. Chúng ta cần chọn những món đồ chơi hữu ích, có ý nghĩa, thay vì tặng những món quà lớn, đắt tiền để tạo ấn tượng với con hay với người chung quanh. Khi tặng quà cho con, chúng ta cần nhớ một vài điều như sau. Trước hết là quà ban tặng phải là biểu hiện của tình thương. Nếu chúng ta cho con tiền hay vật gì vì con đã giúp hay đã làm việc mà cha mẹ nhờ làm, hoặc nếu chúng ta cho quà để khích lệ con làm điều gì đó cho chúng ta, thì chúng ta không nên gọi đó là quà tặng, mà nên nói rõ đó là cha mẹ trả công cho con hoặc là để khuyến khích con. Khi nói rõ như thế, món quà chúng ta chọn để tặng con và để biểu lộ tình thương với con sẽ mang đúng ý nghĩa của nó. Ngoại trừ quà tặng vào dịp Giáng sinh hay dịp sinh nhật của con, khi tặng những quà khác, chúng ta nên cho con cùng chọn với cha mẹ. Đây là điều nên làm, nhất là khi các em đã lớn và muốn tự chọn lấy những quần áo, giày dép, cặp sách cho mình. Nhiều khi con em chúng ta cũng muốn những món quà mà các em không thật sự cần. Và dù không nên chiều ý con, cho con hết những gì con muốn, chúng ta cũng nên nghe ý kiến của con để biết xem điều mà con muốn đó là điều đã mong ước từ lâu hay chỉ là điều các em thích trong chốc lát mà thôi. Và chúng ta cần xét xem quà đó lành mạnh hay không lành mạnh, hoặc đồ chơi đó sẽ có ảnh hưởng tốt hay không tốt trên con. Nếu hoàn cảnh cho phép, chọn cho con món quà con thích vẫn là điều tốt nhất và khôn ngoan nhất. Nhưng hãy nhớ, không phải lúc nào quà cho con cũng phải mua ở tiệm. Nhiều khi đi ngoài đường, ngoài bãi biển hay ngoài công viên, khi thấy một cánh hoa đẹp, một con bướm đẹp hay một hòn đá đặc biệt, chúng ta cũng có thể đem về gói lại và tặng cho con. Có khi quà là những điều lấy từ vật dụng trong nhà. Các em còn nhỏ chưa có ý niệm về tiền bạc. Với các em, quà mua ở tiệm hay quà do tay mẹ làm ra, các em đều thích. Nếu món quà ta cho con sẽ giúp con cái phát triển óc sáng tạo, đó là món quà có ý nghĩa đối với con, sẽ ràng buộc kết nối chúng ta với con cái trong tình yêu thương đậm đà. Khi ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta là quà tặng, thì chúng ta cần làm như thế nào? Hầu hết các em nhỏ đều thích được quà, nhưng với một số các em, quà tặng là ngôn ngữ yêu thương chính. Chúng ta thường nghĩ rằng trẻ em nào cũng thích quà, vì lúc nào các em cũng năn nỉ cha mẹ mua quà cho mình. Sự thật là, trẻ con cũng như người lớn, ai cũng muốn có thêm điều này điều kia. Tuy nhiên, những người có ngôn ngữ yêu thương chính là quà tặng. Khi được tặng quà, họ sẽ đáp ứng và biểu lộ không giống như những người khác. Những em có ngôn ngữ yêu thương chính là quà tặng. Được người khác cho quà đối với các em rất quan trọng. Các em muốn món quà được gói lại thật đẹp và trao tặng đến các em cách đặc biệt. Đối với các em, tất cả những điều đó là biểu hiện của lòng yêu thương. Khi nhận quà, các em này sẽ để ý đến giấy gói quà, đến cái nơ gắn trên quà. Các em sẽ xem xét, cẩn thận và rất thích. Khi mở quà, các em thấy mình thật là quan trọng và các em muốn cha mẹ chú ý theo dõi và cùng vui với các em khi các em mở quà. Chúng ta hãy nhớ, đối với những em này, được tặng quà và được mở quà là tiếng nói yêu thương mà các em nghe rõ ràng nhất. Các em xem món quà là đại diện cho cha mẹ và là biểu hiện của tình thương cha mẹ dành cho mình. Vì thế, các em muốn cha mẹ cùng chia sẻ niềm vui với các em. Và khi đã mở quà ra rồi, các em sẽ ôm cha mẹ và hết lời cảm ơn cha mẹ. Sau đó, các em sẽ đem món quà vào trưng trong phòng hoặc để ở một chỗ đặc biệt cho mọi người đều thấy. Các em cũng sẽ khoe với bạn bè về món quà đó, sẽ lấy ra cho cha mẹ xem đi xem lại nhiều lần. Các em sẽ nói là con thích quà đó lắm và món quà đó chiếm một chỗ đặc biệt trong lòng các em. Mỗi khi nhìn thấy món quà, các em lại nghĩ đến tình thương cha mẹ dành cho mình. Dù quà đó là cha mẹ mua hay tự làm lấy, là món quà các em thích hay không, tất cả những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng đối với các em là các em biết cha mẹ thương mình, nghĩ đến mình khi tặng cho mình món quà đó. Thưa quý thính giả, bài học nói về ngôn ngữ yêu thương của trẻ con đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những khía cạnh khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.